Các người đã mở lối qua đất của người khác mà chưa xin phép. Tuệ San nói, đưa xe ra kiểu nào. Chủ cửa hàng chặn cổng sau. Thợ ngừng tay, Minh Chiết quay hiện trạng. Còn Vãn Ninh gửi video cho Tĩnh Giao, hỏi công ty Minh Phổ có nhận tài sản khi bên bán đang tiêu hủy vật chứa hồ sơ hay không. Lần này Tĩnh Giao gọi lại ngay, cô ta yêu cầu giữ hiện trạng đến buổi ký, nếu không khoản đặt cọc sẽ tạm khóa. Cảnh Hào nổi giận nhưng không dám để bên mua rút. Anh ta sai thợ đặt tủ xuống mái hiên rồi mở cổng cho mọi người vào, với điều kiện không ai được mang giấy tờ ra ngoài. Năm người giữ chìa đã tới, Minh Chiết kiểm tra từng miệng khóa, xác nhận chúng chưa bị thay. Hai ngăn ở đáy vẫn không có chủ nhân xuất hiện. Chúng ta chỉ mở phần của mình, Vãn Ninh nhắc lại. Tuệ San bước lên đầu tiên. Bàn tay bà run khi tra chiếc chìa đã giữ 12 năm vào ngăn số 1. Ổ khóa xoay nhẹ hơn bà tưởng. Trong ngăn không có tiền, chỉ có một phong bì ghi họ tên bà, ba tờ biên nhận và bản kê chi phí sửa tường. Còn tiền Tuệ San đóng thêm được ghi là chưa sử dụng. Bên cạnh là giấy xác nhận số tiền đã gửi vào quỹ hoàn trả riêng, kèm một lá thư ngắn chưa niêm phong. Vãn Ninh không đọc thay. Tuệ San tự mở thư. Nhã Cầm viết rằng, đã tìm Tuệ San ở bệnh viện nhưng thất lạc địa chỉ mới. Bà giữ tiền trong quỹ vì sợ chủ nợ của chồng Tuệ San lấy mất. Cuối thư là lời xin lỗi, tôi đã nghĩ giữ tiền an toàn là đủ, mà quên sự im lặng khiến người chờ tưởng mình bị phản bội. Biên nhận cho thấy tiền chưa mất, nhưng không xóa 2 tuần Tuệ San chạy vay viện phí. Nhã Cầm không tham, song đã bảo vệ người khác bằng sự im lặng sai lầm. Bà ấy không chiếm tiền, Tuệ San nói, giọng khàn đi, nhưng bà ấy đã để tôi oán vì không nói.